Tuấn Yên và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.
Có hơn 2.400 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đợt Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga xác nhận tạm ngừng đường ống dòng chảy phương Bắc 1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam vào sáng nay 31 tháng 8. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy hợp tác chiến lược hai nước trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư, thương mại, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tin cậy chính trị cũng được củng cố. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang dẫn đầu về đầu tư FDI tại Việt Nam với tổng vốn 80 tỷ đô la Mỹ. Với kim ngạch 78 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc là nước hợp tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh Lotte đã đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam và đề nghị Lotte tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam, trong đó có các dự án ở thành phố Hồ Chí Minh mang dấu ấn kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Sáng nay trong chương trình công tác tại Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng thời gian tới, trao đổi, giải quyết các kiến nghị của tỉnh. Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững. Để làm được điều này, phải làm tốt 5 giải pháp: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng chiến lược, xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Các giải pháp này phải phục vụ phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Sáng nay 31 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá theo quy định pháp luật. Theo quyết định đặc xá năm 2022, sẽ có 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá đợt Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Quyết định đặc xá lần này có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trên cả nước trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã yêu cầu 21 công ty điện lực trực thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau tuyệt đối không ngừng cung cấp điện, làm mất điện khách hàng kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến 6 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2022, trừ trường hợp xử lý sự cố. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới cao trung hạ áp từ 0 giờ ngày 1 tháng 9 đến 24 giờ ngày 4 tháng 9 và trong thời gian tổ chức hoạt động kỷ niệm.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương về việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Trong đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12, 2022. Theo đó, tổ chức cá nhân thực hiện một trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, gồm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú, sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip, sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Người dân tra cứu khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng ứng dụng VNEID, sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tổng cục thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, có gần 865.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số gần 865.400 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,94%. Đã có 99% tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư 13/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Theo đó, từ ngày 10 tháng 10 tới, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả 3 hạng 1, 2, 3 sẽ không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học. Tuy nhiên, viên chức biên tập viên phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc là tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí làm việc.
Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố khi xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu ở một số cửa hàng bán lẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng để bảo đảm nguồn cung, cung ứng đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và sử dụng của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh thương nhân cấp hàng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc hoặc hợp đồng xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sau khi ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, qua đời. Trong đó, Điện Kremlin cho biết trong sáng nay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gửi điện chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Mikhail Gorbachev. Ngày 30 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn và nhận định ông Gorbachev là người đã thay đổi tiến trình lịch sử. Ông ấy đã làm nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác để kết thúc chiến tranh lạnh. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông ấy đóng một vai trò quan trọng trong kết thúc chiến tranh lạnh và hạ bức màn sắt. Đây là di sản mà chúng tôi sẽ không thể quên. Cùng ngày, viết trên Twitter, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gửi lời chia buồn khi biết tin ông Gorbachev qua đời.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã kêu gọi các nước hỗ trợ 160 triệu đô la Mỹ để viện trợ Pakistan trong bối cảnh các trận mưa xối xả và lũ lụt đã khiến 1/3 lãnh thổ nước này chìm trong biển nước. Ông Guterres cũng kêu gọi thế giới có phản ứng kịp thời để ngăn biến đổi khí hậu hủy diệt trái đất. Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, ước tính đợt thảm họa chưa từng có trong 30 năm qua đã khiến ít nhất 1.100 người thiệt mạng, trong đó có 380 trẻ em. Ấn Độ, quốc gia vốn cắt đứt quan hệ thương mại song phương với Pakistan cho biết sẽ không nối lại giao thương, song sẵn sàng gửi viện trợ và hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng trong lũ lụt của quốc gia láng giềng.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga xác nhận tạm ngừng đường ống dòng chảy phương Bắc 1 để bảo trì. Thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi dòng chảy phương Bắc 1 cho hay lượng khí đốt đi qua ống đã giảm về mức 0 từ 2 giờ sáng ngày 31 tháng 8 giờ châu Âu. Trước đó vào tháng 7, Gazprom từng cho dừng dòng chảy phương Bắc 1 trong vòng 10 ngày với lý do bảo trì ống dẫn khí hàng năm. Trong tháng 8, Gazprom từng bày tỏ ý định đóng đường ống nhưng chưa công bố thời gian chi tiết. Theo Gazprom, dừng đường ống trong thời gian 72 tiếng là việc cần làm sau mỗi 1.000 giờ vận hành.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa chỉ thị Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này đẩy sớm việc tiêm vaccine mới chống dòng phụ từ biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Ông Kishida nêu rõ bản thân ông đã tiêm 4 mũi vaccine ngừa COVID-19 nên thực sự cảm nhận được tính hữu ích của vaccine khi mắc COVID-19. Thủ tướng Kishida cũng chỉ thị triển khai chương trình tiêm chủng này càng sớm càng tốt, tức là trong tháng 9 tới thay vì giữa tháng 10 như dự kiến.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, còn hơn chục ngày nữa mới tới Trung Thu. Nhưng những ngày này tại phố Hàng Mã, con phố chuyên bán đồ chơi Trung Thu cho trẻ em tại thủ đô đã tràn ngập sắc màu.
Rất đông người đã tới đây để chụp ảnh, mua những món đồ chơi hoặc đơn giản là thưởng thức không khí trước dịp lễ. Và sau đây là ghi nhận về phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Trung Thu.
Không phải ngày cuối tuần, nhưng tranh thủ đón các con đi học về, gia đình nhà chị Bùi Thị Ngọc Mai ở Hưng Yên lại đưa nhau lên phố Hàng Mã, Hà Nội. không chỉ mua đồ chơi, mà chị Mai còn muốn cho các con tận hưởng không khí trung thu náo nhiệt tại đây.
Thật ra hàng năm thì mình đều đưa các bạn nhỏ nhà mình lên đây để tận hưởng không khí ở trên hàng mã. Bởi vì trung thu thì cũng là Tết cổ truyền của mình, thì mình cũng muốn các bạn nhỏ được tận hưởng cái truyền thống của dân tộc mình, được trải nghiệm niềm vui trước khi vào năm học mới nữa.
Dọc tuyến phố hàng mã được kê thêm một dãy ở giữa để bày thêm các sạp hàng bán đồ chơi. Trẻ em thích thú với đủ món đồ chơi sắc màu, người lớn cũng hòa mình vào niềm vui con trẻ của những món đồ chơi trung thu truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, trống. Bà Nguyễn Thị Bích, một tiểu thương tại phố Hàng Mã chia sẻ.
Tôi toàn bán đồ chơi, truyền thống thôi. Cái truyền thống, cái đồ chơi này nó là cái trống bỏi mà hàng trăm năm nay của Việt Nam, nếu ai là người Hà Nội đều biết cái này. Nhu cầu mọi người ta rất thích cái này vì người ta toàn đi hỏi đồ Việt Nam. Mỗi đồ trung thu bán được độ khoảng 2.000 chiếc.
Bên cạnh những đồ chơi hiện đại, nhiều bạn trẻ cũng đến đây để tận hưởng không khí trung thu xưa và tìm cho mình những nét xưa truyền thống. Bạn Phạm Tuấn Sơn, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Trung thu bây giờ ấy, mọi người đang hướng đến những cái cổ truyền truyền thống. Thế nên mình cảm thấy là một người trẻ thì mình cảm thấy rất vui. Tớ hôm nay mua được một đôi cá chép hóa rồng đấy, và mua được một ít đèn lồng ông sao. Đấy là những thứ mà do chính tay người Việt Nam mình làm nên.
Ngoại trừ 2 năm dịch bệnh, phố Hàng Mã mùa trung thu nào cũng thế, luôn sặc sỡ sắc màu, nhộn nhịp. Trong tiết trời thu Hà Nội, thong dong phố cổ dạo chơi và ngắm nhìn những món đồ chơi con trẻ trong mùa trăng là thú vui của bất kỳ người dân thủ đô nào.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.